Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Suy niệm của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Lo lắng ưu tư là dấu hiệu đặc trưng của xã hội chúng ta. Hằng ngày chúng ta mải mê với cơm cháo gạo tiền, những lạc thú u mê và chi phối cuộc sống của người khác. Tất cả đã làm thành một lối sống đầy căng thẳng. Gavette Robert, một tổ chức hiệp hội phát ngôn viên quốc gia, đã bình luận về tình trạng này. Khi cha tôi nhỡ một chuyến bay, ông đón một chuyến khác. Khi ông nội của tôi nhỡ một chuyến tàu, hôm sau đón một đoàn tàu khác. Thế giới của các ngài không chấm dứt, vẫn còn những chuyến bay và những đoàn tàu khác nữa. Thế nhưng ngày nay, chỉ nhỡ một vòng cửa xoay là toàn bộ ngày sống của chúng ta kể như đi đứt. Melissa Breeze có một bận tâm duy nhất là học, học và học. Cô đã giật được 2 bằng cử nhân, 2 bằng thạc sĩ và 1 bằng tiến sĩ. Khi cô theo học chương trình tiến sĩ thứ 2, những tháng năm đằng đẵng căng thẳng miệt mài với sách vở đã bắt đầu bộc lộ. Melissa không còn khả năng hài hước. Càng ngày cô càng bẩn gắt, lúc nào nét mặt của cô cũng cau có. Cuối cùng, một giáo sư cao niên từng trải đã gọi Melissa đến và nói với cô: "Này Melissa, cô đã lo lắng cho chuyện học hành của mình quá đáng rồi đấy." Rồi vị giáo sư ngâm nga bài thơ trào phúng sau đây: "Nàng sinh viên Breeze nhà ta, khòm lưng vì mấy tấm bằng cử nhân và tiến sĩ, đã gục ngã vì căng thẳng." Rồi ông kết luận: "Nàng đã tự sát chỉ vì mấy chuyện học." Trẻ con có một cái tài đặc biệt là không chịu dành cho thế giới người lớn một sự tôn trọng mà chúng ta tưởng mình đáng được. Trước thái độ khó chịu của những nhân vật tai to mặt lớn, trẻ con cứ cười hì hì. Chúng chẳng coi vào đâu những bận tâm của chúng ta, trong khi chúng ta lại quên rằng nếu như chúng ta đã trở nên như trẻ nhỏ, khối bận tâm của chúng ta có thể đã không nhức nhối đến thế. Chúa Giêsu tuyên bố: "Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, người ấy sẽ không được vào nước ấy." Và Chúa còn cho biết: "Ai hạ mình xuống như một con trẻ, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trên nước trời." Bài phúc âm hôm nay tường trình việc Chúa Giêsu lên Jerusalem để sống những ngày giờ cuối cùng của cuộc đời, thì được một phụ nữ tên là Martha tiếp rước vào nhà. Martha có một em gái tên là Maria. Thánh sử cho chúng ta biết Martha đôn đáo tất bật với việc phục vụ. Bà muốn mình phải là một bà chủ nhà chu đáo. Thượng khách vào nhà phải được tiếp đón xứng đáng. Mọi sự phải tươm tất, đâu vào đó, không thể để sơ sẩy. Ngược lại, cô em của Martha là Maria thì hâm hở lắng nghe lời Chúa Giêsu. Thay vì vồn vã chạy việc lanh quanh, Maria đóng vai một môn đệ, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời người. Đến đây chắc chúng ta đã nhận ra sự căng thẳng nơi Martha. Đầu tắt mặt tối, và bà lên thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, em con để con phục vụ một mình mà Thầy không quan tâm gì sao? Xin Thầy bảo nó đỡ cho con một tay." Chúa Giêsu chỉ trả lời: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một điều cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất." Ở đây Chúa Giêsu không coi nhẹ những công việc chuẩn bị tiếp đón của gia đình. Tuy nhiên, chủ đích của Martha đã bị lạc hướng, bà đã biến phương tiện thành mục đích. Lúc đầu, điều quan trọng là phải phục vụ Chúa Giêsu, dành cho người một sự tiếp đón nồng nhiệt. Thế nhưng sau đó, chủ đích của Martha đã xa rời Chúa Giêsu và tập trung vào chính dự định công việc. Và nếu như dự định ấy là đúng, thì Maria tất nhiên phải trợ giúp. và ngay cả Chúa Giêsu cũng phải trợ giúp bằng cách dùng quyền bính của người để bắt Maria phải giúp sức. Martha bây giờ không còn phục vụ Chúa nữa. Mối quan tâm chính yếu lúc này của bà là phải thành công trong vai một chủ nhà tuyệt vời. Martha đã không chọn phần tốt nhất. Khi một người lên tòa giảng, nếu như mục đích chính yếu của họ là cố gắng giảng một bài thật hùng hồn, chứ không phải để phụng sự Thiên Chúa, kể như họ đã không chọn phần tốt nhất. Khi anh chị em đi nhà thờ, nếu như mục đích chính yếu của anh chị em là trở nên một người đạo đức mẫu mực, chứ không phải để phụng sự Chúa, kể như anh chị em đã không chọn phần tốt nhất. Trong tương giao với nhau, nếu như những mục đích chính yếu của anh chị em là phải thành công trong việc kiểm soát và chi phối, hơn là phụng sự Thiên Chúa, kể như anh chị em đã không chọn phần tốt nhất. Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một điều cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị ai lấy đi. Hãy chọn Chúa Kitô, đó là điều cần duy nhất, đó là phần tốt nhất. Và đừng để cái tôi, sự kiêu hãnh, thói hão danh, những tham vọng, lòng ham muốn, thói bê tha, sự mặc cảm và những ưu tư làm trung tâm điểm cuộc sống của bạn. Edward Flom, giám đốc điều hành của một tổng công ty thép tại Florida, đã được mời phát biểu trước một câu lạc bộ kinh doanh thuộc Viện Đại học Harvard. Đề tài nói chuyện của ông là sự lãnh đạo. Trong bài nói của mình, Flom đã lưu tâm đến một điểm mà chúng ta thông thường vẫn có thể học hỏi từ những người thụ huấn với chúng ta. Để minh họa, ông đã kể câu chuyện sau đây. Tôi hồi ấy thường rất khó chịu với Julie, đứa con gái nhỏ độ chừng 2-3 tuổi của tôi, và tôi quyết định dùng kỷ luật nhà binh để trừng phạt nó. Khi Julie nói chuyện với tôi bắt câu nào cũng phải có từ sir, nghĩa là thưa ngài. Chẳng hạn, sir, cho con ra ngoài chơi. Sir, mấy đứa con trai bắt nạt con. Có lần tôi đến tiệm thuốc và cho Julie cùng đi. Dĩ nhiên nó phải ngồi ở băng ghế sau trong xe hơi. Đi được chừng nửa đường, tôi bỗng cảm nhận một bàn tay bé nhỏ đặt lên gáy mình và một tiếng nói nhỏ nhẹ. Sơ, con thương bà lắm. Tôi giật mình, tôi đã học được một bài học và tôi đã thay đổi lối cư xử trước đó của mình. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ sẽ không được vào nước ấy. Hễ ai hạ mình xuống như một con trẻ, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trên nước trời. Như Martha trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng ta lo lắng, bồn chồn về quá nhiều chuyện. Thế nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta biết, chỉ có một điều cần mà thôi. Với thái độ như một con trẻ, tin tưởng, khiêm tốn, yêu thương, chúng ta hãy ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời người dạy bảo. Như Maria trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng ta hãy chọn phần tốt nhất và theo lời Chúa Giêsu, nó sẽ không bị ai lấy mất. Anh chị em hãy chọn phần tốt nhất để có thể thưa lên tận đáy tâm hồn như một con trẻ. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.